Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lam Em Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 10 tháng Giêng năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời trường giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Vượt Qua Mọi Khó Khăn. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúng chia sẻ chiều hôm nay là vượt qua mọi khó khăn. Quý vị có thể thêm vào cái chữ khó khăn bất cứ chữ gì, giống như vượt qua mọi sự cám dỗ, vượt qua mọi sự làm biếng, hay là vượt mọi sự tất cả cái gì quý vị muốn vượt qua, thì tất cả những cái gì mà chúng chia sẻ chiều hôm nay thì chắc chắn quý vị sẽ áp dụng được trong cuộc sống. Chúng ta thấy nó buồn cười hay là rất đơn giản, quý vị biết ngày hôm nay nhiều người chết sống về cái tư tưởng đó. Làm sao mà vượt qua? Quý vị biết vượt qua như thế nào không? Có bao giờ mà ai vượt qua sông chưa? Có ai vượt qua chưa? Khi mà tôi đi qua sông, khi mà tôi đi đến cái vùng Quảng Ngãi mà trường giáo đó, mà cái sông nó rất lớn, nhất là sau khi mà trận mưa đó, mình phải băng qua những nơi đèo bên kia để đi về. Thì khi mà qua đó, mình qua mà nước chảy, mình cố gắng mà nắm vững, mình tìm những cục đá nào, mình ôm chặt nó, mình bám chặt nó. Khi mà mình tới gần tới rồi, mình cố gắng mình nhảy tới, mình vượt qua là như thế. Thưa bà chị em, rất khó chứ không phải đơn giản. Nếu mà mình trợt đi một cái là dòng sông nó lôi cuốn mình. Ngày hôm nay quý vị và tôi phải vượt qua nhiều cái khó khăn lắm. Cái khó khăn là gì? Cái tư tưởng là đôi khi chúng ta, thứ nhất là mình đừng có lừa dối mình. Có bao giờ mình lừa dối mình không? Là dễ mà, tôi làm nó được mà, không có gì khó đâu. Nhất là mùa lễ mà vừa qua đó, những người mà uống rượu say sưa đó, không sao đâu, tôi không có say đâu mà, tôi lái xe về được mà, đúng không? Nhiều người tưởng như vậy. Đó cũng cái tư tưởng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị trong một câu kinh thánh, là một Cô-rinh tô đoạn 10 câu 12, quý vị để ý đây. Ai tưởng mình đứng hãy gì? Hãy giữ kẻo ngã. Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Ngày hôm nay rất nhiều người nghĩ là mình đứng, mình nghĩ không bao giờ ai xô mình ngã được. Nhất là đàn ông. Đàn ông nghĩ rằng mình mạnh dạn lắm. Ta muốn uống 10 ly bia không sai, mình uống 11 ly bia không sai, mình phải hơn người khác. Mình bao giờ nghĩ mình phải hay, nếu không là người khác chê mình, chê mình yếu đuối. Ngày xưa mà tôi mà không uống được bia đó thì những người khác nói sao mà anh yếu đuối vậy, giống như đàn bà quá. Mình nghe mình mắc cỡ, chứ mình không có thử cầm ly bia lên mạnh dạn cho người khác biết là mình cũng giống như người khác. Đôi khi chúng ta tưởng rằng là mình đứng vững, nhưng mà hãy giữ kẻo ngã. Ngày hôm nay rất nhiều người bước qua năm mới, họ nghĩ rằng tôi sẽ đứng vững năm nay, qua một tuần sau mình ngã liền. Rất dễ dàng. Quyết định là đầu năm tôi làm sao mà tôi sẽ tập thể thao, trong tháng đầu tiên tôi sẽ sụt 20 pound. Đùng một cái tuần thứ hai rồi là thôi dẹp, thôi mình không chịu được nữa, để qua năm tới. Tôi đóng đuối định đầu năm là làm sao mà sụt 10 pound. Mà trưa nay có một cái birthday đặc biệt, mà cái bánh ice cream khác là cái bánh mà tôi thích nhất, mà tự nhiên để trước mặt tôi là tôi nói xin lỗi, chắc tôi phải ăn một miếng mới được. Rất dễ ngã. Cơ thể của người mình rất dễ ngã, mình theo. Nhưng mà cái chuyện ngã về vấn đề ăn uống hay rất dễ dàng. Nhưng mà quý vị biết những người mà nghiện rượu, họ nghĩ làm sao mà bỏ được. Có người là không thể nào mà một ngày trải qua mà không uống một lon bia. Quý vị hiểu tưởng tượng không? Quý vị không trải qua thì quý vị nghĩ dễ. Có những người không trải qua được, họ không chịu được. Hay là mỗi buổi sáng 5 giờ là phải có một tách cà phê, phải có cà phê, không có là nhức đầu. Ngày xưa tôi giúp đỡ một bà tên Lợi ở Michigan. Đúng 5 giờ là bà dẫn nước, bà đun lên nước sôi để làm ly cà phê. Bà bảo nói là 30 năm trời rồi bỏ không được. Bà bỏ không được. Mà mấy lần tôi nói bà bỏ đó, thì bà bỏ cái thùng, cái hũ cà phê đó, cái bột cà phê, bà quăng vô thùng rác. Ngày mai bà thấy thùng rác chưa rồi, chú quăng bà lên lên mấy năm rồi. Tôi nói bây giờ không có quăng vô thùng rác nữa, đổ xuống cầu tiêu luôn, dặn nước cho trôi luôn. Bà làm được đó. Nhưng mà tuần sau đi ra chợ cũng thấy cà phê cũng mua nữa. Bảo bỏ không được. Thương mại cho em nhiều người muốn bỏ mà bỏ không được. Nhưng mà quý vị nghĩ đó đơn giản. Bây giờ những người khác sao? Có một người đàn bà được ghi chép trong Kinh Thánh, người Samari. Là khi Chúa Giêsu gặp bà rồi, bà muốn kêu, Chúa kêu gọi bà ra khỏi tội lỗi. Rồi bà Chúa mới rằng, bà hãy về nhà kêu chồng người ra. Rồi bà nói tôi không có chồng. Bà đang dối cùng với Chúa, nó không có chồng. Tôi đâu có tham mê sắc thịt nào mà không có chồng. Đúng, Chúa nói rằng bà nói đúng. Người mà bà đang ở không phải là chồng của bà, vì trước đó là bà có 5 đời chồng rồi. Có nghĩa là bà cố gắng trải qua, nhưng mà cái dục vọng của con người không qua được. Quý vị không? Đối với quý vị và với tôi ngồi đây, có thể một số người rất dễ đơn giản, nhưng mà rất nhiều người trải qua rất khó. David đã cướp vợ của người khác mà sợ chồng về ghen, cho nên tìm cách giết chồng của người vợ đó, rồi sau đó cướp vợ luôn. Có thấy không? Nhưng mà lỡ rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Giống như người ta nói là bịt miệng lại, bịt người khác để cho mình không ai biết lỗi của mình. Thưa bạn chị em, tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây là làm sao mình vượt qua mọi sự khó khăn, mọi sự cám dỗ. Rất khó. Tối hôm nay quý vị có một điều gì trong cuộc sống mình muốn vượt qua? Có những phim ảnh gì mà muốn xem mà muốn vượt qua mà không muốn dám xem lại nữa? Hay là nghiện rượu, hay là cờ bạc, hay là rượu chè, hay là đi chơi, hay là xài tùng tiền phung phí? Có không? Nếu quý vị có, hãy nói cùng với Chúa làm sao chúng ta vượt qua. Đây là những yếu tố mà chắc chắn quý vị dùng phương pháp này, quý vị sẽ vượt qua được. Một cái nữa quý vị, tôi muốn chia sẻ là cái tư tưởng này. Nhiều người tưởng là mình phải chống đối với sự cám dỗ. Nhưng mà quý vị chống đối được hay không? Ephesos đoạn 6, câu số 12 nói rằng, vì chúng ta đánh trận, nghĩa là chống đối với sự cám dỗ đó, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ trên các miền trên trời. Vậy có nghĩa là sao? Chúng ta chiến thắng, chúng ta đấu chung với những gì? Ma quỷ. Có ai đấu với ma quỷ mà mình thắng không? Không, tôi mà thấy ma quỷ tôi chạy. Nhất là Việt Nam mà vừa mới nghe câu chuyện kể về ma rồi đó, là tôi bóp hai ngón tay cái của tôi chạy hết sức luôn. Tại vì tôi nghe nói rằng nếu mà nó chụp ngón tay cái mình là nó dẫn mình. Cho nên mình sợ. Cho nên ma quỷ là phải chạy, chứ không phải là mình chơi với ma quỷ. Cho nên sự cám dỗ ngày hôm nay chúng ta có đó, là ma quỷ nó đang cám dỗ mình. Bao nhiêu người nó bước vào sòng bạc, nói rằng tôi sẽ vượt qua, tôi chơi một ván bài tôi thắng rồi tôi đi về. Có bao giờ nói vậy đâu? Nhiều người nói vậy đó. Tôi không bao giờ để ai ăn tiền tôi đâu, mà vô đó ngồi cả tối cả đêm khuya luôn, hết tiền. Những người cũng vậy, vô quán rượu uống một ly bia thôi chung với bạn bè, xong đi về, rốt cuộc cả đêm uống biết bao nhiêu ly bia. Có bao giờ mà ai mà nói tôi ngồi xuống bàn này, hôm nay tôi sẽ quyết định tôi say rượu không? Không. Có ai mà ngồi xuống sòng bạc nói đêm nay tôi sẽ thua 100.000 không? Không. Cho nên đó là sự quyến rũ. Vì chúng ta đang chiến thắng, chúng ta đang đấu tranh với ma quỷ, mà chúng ta tưởng rằng là chúng ta sẽ thắng. Thương bà châm, không thể nào chúng ta thắng được. Từ bỏ cái tư tưởng là mình sẽ thắng. Bởi vậy nói rằng nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đứng vững, hãy giữ kẻo ngã. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là chúng ta yếu đuối là một cách hèn hạ. Không, tôi yếu đuối. Và thật sự quý vị cũng yếu đuối. Mình phải chấp nhận. Khi mà mình yếu đuối đó, thì mình phải nhờ một cái sức nào giúp đỡ mình. Khi mà con của tôi mà ra đánh lộn với một người bạn, mà bạn đó đó, mà nó thua đó thì mới kêu tôi. Mà nó không thua thì không kêu. Đúng không? Khi mà nó kêu mình đó thì mình mới ra mình giúp đỡ. Chúng ta vậy, chúng ta vật lộn với ma quỷ, chúng ta vật lộn với sự cám dỗ. Mà nếu chúng ta không kêu gọi một đấng vô hình giúp đỡ mình đó, là không ai giúp đỡ mình. Quý vị muốn ai giúp đỡ mình không? Đây là ba điều quý vị có thể áp dụng. Thứ nhất là David hồi nãy tôi mới kể là một người, một kẻ giết người và một là một kẻ phạm tội tà dâm nữa, mà ông đã hiểu được cái tư tưởng này. Chắc chắn quý vị chắc không tới cái mức độ đó, phải không? Nhưng mà ông đã tới mức độ đó vì ông hiểu được. Thì bây giờ mình học được cái phương pháp ổng như thế nào. Thi Thiên 119 câu số 11 nói rằng: tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Có nghĩa là tôi giấu những cái tư tưởng trong lòng để khi mà tôi ra đó tôi không phạm tội. Một cách đơn giản là bây giờ năm nay đó mình đã quyết định là mình sẽ không mua những cái đồ mắc tiền, tốn tiền cho mình. Thì mình ra mình thấy cửa tiệm mà đăng cái áo lạnh rất đẹp trong mùa đông gió lạnh này á, $500, mình thấy sao? Không, tôi không mua. Nghĩa là mình quyết định trong lòng mình ơi là mình không mua những áo mắc tiền. Hay là chúng ta quyết định rồi, đi khi đi đổ xăng mà mình thấy người ta bán thuốc lá 555 đó, mình nói không, tôi quyết định là tôi không mua. Tại vì trong lòng của mình ghi chép là chúng ta không làm điều đó. Cho nên trong Thánh nói rằng nếu mà mình ghi lời của Chúa là dạy dỗ mình á, chớ làm điều này, chớ làm điều kia đó, mình ghi trong lòng rồi đó thì mình sẽ bỏ. Mà nếu mình không ghi đó là mình sẽ thử. Cho nên tại sao mình phải giấu lời Chúa? Mà lời Chúa giấu như thế nào? Là mình cần phải đọc. Mình phải đọc. Mình phải đọc. Có bao giờ mỗi vị ngày nghe những câu chuyện mà nói mà nếu mà bị cấm dỗ hay là ma tới mà nó bắt mình á, thì ngày xưa tôi không biết tin Chúa làm sao không? Mà người ta dạy khi mà mình nằm mơ hay là ma đó thì mình làm như này giống như thánh giá nè. Mình làm như này để nó sợ nó chạy. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi. Thì bây giờ cái gì nữa, mình giấu lời Chúa trong lòng mình á, thì mình nói ra đó thì tự nhiên ta sợ à, đúng không? Cho nên giấu như thế nào? Bây giờ cái phương pháp rất hay nè. Làm sao chúng ta có thể chống lại sự cám dỗ? Cám dỗ khó vậy? Khó lắm. Làm sao chống lại? Ở trong đây cái một câu chuyện ở trong được ghi chép ở trong Matthew đoạn 4 mà tôi không muốn hỏi quý vị cái sự cám dỗ này quý vị nghĩ quý vị vượt qua được hay không? Cái này rất khó nha. Nếu mà ai vượt qua được coi thử coi mình qua được. Thứ nhất là sự cám dỗ đến cùng với Chúa Giêsu đây. Sự cám dỗ như thế này. Cám dỗ đầu tiên là ba sự cám dỗ này càng ngày càng nặng nè. Cám dỗ đến cùng ngày nói rằng nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Có nghĩa là sao? Sau 40 ngày không ăn, không uống. Quý vị nếu mà sau 40 ngày không ăn uống thì mình làm gì? Điều đầu tiên mình nghĩ đến gì? Là ăn à, đói bụng à. Thì bây giờ Satan đến cùng với Chúa Giêsu nói rằng hãy khiến hòn đá này trở thì bánh đi. Thưa quý vị, Chúa làm điều đó được không? Được không? Mấy cái câu ấy, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, Chúa phải là con Đức Chúa Trời không? Phải. Thì nếu mà đúng như vậy thì khiến hòn đá, có gì sai đâu. Đó là sự cám dỗ. Nếu mà tôi thật là con Đức Chúa Trời thì tôi làm điều đó không? Đó là sự cám dỗ mà Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu đáp rằng, có lời chấp rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, song mọi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Nói ra từ miệng Đức Chúa Trời có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là Chúa trích trong Kinh Thánh. Mỗi lần ma quỷ tới cám dỗ đó, hay là sự cám dỗ đến, thì mình đi phán ra từ lời Kinh Thánh. Đúng không? Mình phán ra từ Kinh Thánh. Lời đó từ đâu? Là phải nằm ở trong gốc Kinh Thánh thì mình mới phán ra được. Ok, đó là dễ thôi không? Phán hòn đá, rau bánh ăn. Quý vị nghĩ dễ. Nhưng mà cái cám dỗ thứ hai có khó hay không? Cám dỗ thứ hai kế tiếp nữa. Bây giờ ma quỷ nó không thắng được cái cám dỗ thứ nhất, bây giờ nó qua cám dỗ thứ hai. Nó nói rằng nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì gieo mình xuống đi, có nghĩa dẫn lên cái vùng núi rất cao, nhảy xuống đi. Thì nếu mà nhảy xuống á thì gì? Cha của mình sẽ chụp. Giống như tôi kêu con của tôi nhảy xuống đi, mà nếu mà tin tưởng tôi á thì tôi chụp nữa, thì Satan nó cũng cám dỗ hãy nhảy xuống đi. Mà đó là cái cám dỗ. Thì Chúa Giêsu trả lời như sao? Nó rằng cũng có lời chấp rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Có nghĩa là sao? Mình đừng có thử. Ôi tôi tin Chúa, dù tôi chạy ra ngoài đường Chúa sẽ cản trở những xe khác đừng đụng tôi, có được không? Cái đó mình thử rồi. Giống như mình thách Chúa phải cứu mình. Không. Cho nên đó là sự cám dỗ. Nhưng mà Chúa Giêsu làm sao? Chúa dùng lời của Chúa để đối cùng với Satan. Quý vị có bao giờ dùng lời Chúa để chống trả cùng với sự cám dỗ không? À, đó là mình phải học đến. Điều thứ ba rất quan trọng. Bây giờ Satan nó thua rồi. Bây giờ nó bắt đầu đi một cái điều thứ ba là một cái chiêu rất quan trọng cuối cùng. Mà nó thắng điều này là nó thắng luôn cả thế giới. Ok. Nói rằng nè, ma quỷ đại đem Ngài lên núi rất cao chỉ cho Ngài tất cả thế gian. Và nói rằng, ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta thờ lại thì ta sẽ ban hết điều này cho các ngươi. Vì Chúa có nghĩa là sao? Chúa đứng trên thế gian, nếu mà ma quỷ trình bày hết thế gian cho mình biết, nếu mà Chúa quỳ lại một tí thôi, quỳ lại một cách nhỏ nhẹ thôi, không cần gì hết, sắp mình xuống quỳ lại cái là được cả thế gian. Đó là mục tiêu của Giê-xu xuống trần gian này, phải không? Là cứu thế gian. Mà bây giờ quỳ lại một cái thôi, cứu thế gian, cái nào dễ hơn? Quỳ lại một cách giả tạo để được những gì mình muốn là thế gian, hay là bị đóng đinh lên thập tự giá để được thế gian? Chọn cái nào? Quý vị thấy cái thử thách không? Chọn cái dễ hay là cái khó? Chúa Giê-xu trả lời như thế này: hỡi ma quỷ, Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chấp rằng ngươi phải thờ phượng Đức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chỉ một mình Ngài mà thôi. Thấy không? Chúa dùng lời nào? Cái lịch trích của ai đây? Ở trong Kinh Thánh. Cho nên bây giờ tôi chia sẻ với quý vị, phải dùng lời Kinh Thánh để chống lại ma quỷ. Mình phải tìm những câu Kinh Thánh để chống lại ma quỷ. Cho nên Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Và khi mà Chúa Giê-xu dùng Kinh Thánh để chống lại đó, thì chuyện gì xảy ra? Cái câu này rất hay này, để ý nè. Ma-thơ đoạn 4 câu 11 nói như thế nào? Ma quỷ bèn gì? Bỏ đi, thua rồi. Khi mà chúng ta dùng lời Chúa đó để chống lại ma quỷ hay sự cám dỗ đó, thì ma quỷ làm gì? Bỏ đi. Nhưng mà mình phải kiên trì, đừng có bỏ cuộc. Chúa phải chịu đựng 3 lần thử thách thì mới thắng. Cho nên khi mà chúng ta bị thử thách rồi mình thấy ồ dễ quá, thì sao mình không để ý, mình bị Satan thắng cuộc. Cho nên điều đó rất quan trọng. Cho nên điều thứ nhất chúng ta học được là hãy đến cùng Chúa bằng cách là đọc Kinh Thánh này. Thưa quý vị, cái cuốn Kinh Thánh này giờ mình thấy khoảng như 1.000 trang, nhưng mà nó chứa đầy tất cả vũ khí để cho quý vị chống đỡ sự cám dỗ. Nó đầy đủ trong đây. Nhiều người xem thường, cho nên không đọc, không nghiên cứu. Nhưng mà chính Chúa phải đọc Kinh Thánh mới trích Kinh Thánh. Không thể nào mà quý vị trích Kinh Thánh mà quý vị không đọc Kinh Thánh, đúng không? Cho nên điều đó rất quan trọng. Cho nên trong Kinh Thánh nó là lời Đức Chúa Trời, là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Nếu mà Chúa sẽ đang dẫn tôi một đường lối khác, thì tôi nói lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng đường cho tôi, mà quỷ nó sợ nó phải chạy. Cho nên mình phải trích Kinh Thánh. Bước qua năm mới, nếu chúng ta muốn chống lại tất cả sự cám dỗ, chúng ta phải trích Kinh Thánh. Điều thứ hai, mình biết tất cả Kinh Thánh, mình có thắng không? Cũng chưa. Vì Satan nó biết tất cả Kinh Thánh rồi. Điều thứ hai nữa là nó làm không được điều này. Thứ hai đó là phải cầu nguyện. Phải có một quyền lực nào đó. Quý vị có tin quyền lực vô hình không? Có chứ. Lạ luôn nha. Tôi lái xe, tôi thấy rõ ràng là phải bị tai nạn liền ngay cho lập tức, mà không bị. Chắc chắn là có đấng vô hình nào đó che chở. Tôi không hiểu tại sao. Cái câu chuyện có thật nè. Ngày xưa tôi chưa biết đến Chúa, tôi đi ăn chơi nhậu nhẹt thì tôi lái xe về 4 giờ sáng, tôi còn nhớ. Lái xe về mà tất cả tôi nhớ đèn xanh, đèn đỏ gì á là chạy thẳng luôn, không cần kể đèn vàng, đèn xanh, đèn đỏ chạy hoài luôn. Mà tại vì lúc đó mình say sưa. Mà không ngờ sáng hôm sau tôi đậu trước một cái căn chung cư của tôi á, nằm tại đó xe vẫn còn nổ máy mà mình mới thức dậy. Mình nói, mình đi đâu mà bây giờ tới nơi đây mà mình không biết. Ai đưa mình về? Không ai đưa hết. Có phải là một bàn tay vô hình nào đó đưa để chiếc xe mình về ngay tổ trại tại nhà mình mà không có chuyện gì, tai nạn gì xảy ra không? Chắc chắn một đấng vô hình trước bạn chứ em. Chúng ta sống trong trần gian này phải một đấng vô hình nào giúp đỡ chúng ta. Vua David như thế này. Vua David nói rằng đã phạm tội tà dâm này, là giết người chồng của người đàn bà mà mình muốn cướp lấy nè. Bây giờ ông không biết làm thế nào. Chúa biết là ông có tội. Một là có tội mà làm sai gì nữa. Hai, một mà là ăn năn, mình trả lại đường lối cũ, là mình trở lại, là mình sẽ trở lại một người mới. Hay là mình sống cho nó buông tuồng. Giống như là những người mà sai rượu, thôi kệ nó, tôi sai luôn, có gì đâu. Khi mà tôi ra làm chứng với người khác, nói kệ tôi ăn nhậu kệ tôi chết kệ tôi, không mắc mớ gì anh hết á. Anh lên thiên đàng, tôi xuống địa ngục, có gì đâu. Có nghĩa là mình tới cái mức rồi, mình sống luôn tuồng, mình không khé nữa. Đó là thứ nhất. hay là mình ăn năn trở lại là nó mình sẽ từ bỏ con đường cũ. Quý vị muốn từ bỏ con đường cũ không? Đó là David từ bỏ. Cho nên ở trong Thi Thiên 105, Thi Thiên 51 câu 10 và 11 nói rằng: Đức Chúa Trời, ông kêu cầu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong lòng tôi một thằng lính ngay thẳng. Vua David nói rằng: Lòng con dơ bẩn, hãy dựng trong con một lòng trong thánh, trong sáng. Rồi câu kế tiếp nữa là câu số 11 nói rằng: Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cắt khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Có nghĩa là sao? Chúa này, hãy dựng trong tôi một tấm lòng ngay thẳng và đừng bỏ tôi. Có những lúc mà tôi thấy sai Chúa, tôi nói: Chúa đừng bỏ con đã làm sai rất nhiều điều, chứ đừng bỏ con, đừng bỏ con. Nếu mà mình cầu xin, quý vị nghĩ Chúa nghe không? Nếu mà một con trai mà bỏ nhà ra đi, mà về nhà mà cầu xin cha mẹ tha thứ, quý vị là người cha mẹ có tha thứ không? Tha thứ. Huống gì Đức Chúa Trời, Chúa sẵn sàng tha thứ. Làm sao chúng ta chiến thắng được? Chúng ta phải cầu nguyện. Mà cầu nguyện đó là gì? Là chúng ta không thể nào chiến thắng ma quỷ nếu chúng ta không chống lại sự cám dỗ, ngoại trừ chúng ta phải cầm cái gì trong tay. Quý vị cầm cái gì không? Quý vị cầm cái gươm. Cái gươm là gì? Câu Kinh Thánh kế tiếp cho chúng ta biết như thế này, là Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 17 nói rằng: Cầm gươm Đức Chúa Trời là gì? Là lời Đức Chúa Trời. Thấy rõ ràng chưa? Nếu chúng ta muốn chiến thắng ma quỷ là chúng ta cầm gươm của Đức Chúa Trời. Mà gươm Đức Chúa Trời là gì? Ông Hùng? Là lời Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng lời Đức Chúa Trời không giúp đỡ chúng ta chiến thắng. Lời Đức Chúa Trời là gươm, mà chỉ tấm cái gươm này mới thể chiến thắng được. Thưa ông bà chị em, rõ ràng mà chúng ta phải cầu nguyện với khi mà đọc lời Chúa. Chúng ta nhớ khi mà môn đồ của Chúa đã đi cùng với Chúa trong cái ngày cuối cùng mà Chúa Giêsu trước khi bị bắt bớ, và họ đã mệt mỏi. Họ không nghĩ rằng là sự cám dỗ đến, mà Chúa Giêsu mới nói chuyện với họ như thế này trong Matthew đoạn 26 câu 41 nói rằng: Là hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì gì? Thì yếu đuối. Lòng mình nó muốn thay đổi, lòng mình muốn, ý mình muốn lắm, nhưng mà sao? Xác thịt thì yếu đuối. Mình muốn được khỏe mạnh, mà tự nhiên mình cứ ăn uống bậy bạ. Mình muốn tiết kiệm, nhưng mà đi shopping hoài không chịu được, tại mình yếu đuối quá, mình không chịu được. Thứ mà chém rõ ràng là lòng mình muốn, nhưng mà thể xác mình yếu đuối. Cho nên Chúa mới kêu làm gì? Chúa làm gì? Hãy thức canh và là gì? Cầu nguyện. Khi mà quý vị yếu đuối là phải làm gì? Cầu nguyện. Đầu năm chúng ta thấy chúng ta yếu đuối, chúng ta cầu nguyện. Đừng bao giờ mà nghĩ rằng cầu nguyện không hữu ích. Đừng bao giờ nghĩ: Ồ, Chúa biết rồi, mình cần cầu nguyện chi? Mình cầu nguyện một lần đủ rồi, mà tại sao phải cầu nguyện 5 lần, 3 lần, 10 lần, 20 lần? Không. Mỗi lần yếu đuối là quỳ xuống cầu nguyện và dùng lời Chúa để gì? Để đuổi ma quỷ ra. Dùng lời Chúa để cắt đi cái tư tưởng cám dỗ. Chúa ơi, tối nay người ta rủ con đi chơi này, Chúa ơi, không biết nên đi không? Bỏ tư tưởng nó liền. Mình biết mình đi chơi đó, mấy lần mình đi chơi rồi đó thì có sự cám dỗ. Mình về nhà thua hết tiền bạc, về nhà mình say rượu, về nhà mình mấy hôi mùi thuốc lá, thế cho mình bị hết. Cho nên Chúa ơi, cho con tránh khỏi. Quý vị biết không? Cái tránh khỏi là cái điều rất quan trọng, là cái phần kế tiếp tôi muốn chia sẻ quý vị. Mình cầu nguyện và mình đọc lời Chúa là hai điều rất quan trọng. Nhưng mà mình phải làm một cái điều gì? Không thể nào mà vừa cầu nguyện xong một cái là đi vô sòng bài liền. Không. Không chỉ vừa cầu nguyện một cái là mình đi ra 7-Eleven rồi mua một sách bia về uống. Không. Mình phải tránh. Điều thứ ba là phải tránh xa những nơi mà bị cám dỗ. Nếu quý vị ghiền coi phim bộ là sao? Là không dặn tivi lên. Nếu quý vị, cái tốt nhất tôi chia sẻ quý vị, nếu mà ai ghiền coi tivi, cái đồ ghim cho tivi phải không? Quý vị đồ ghim tivi không? Mình kéo ra đó, hay là tắt tivi đó phải không? Thì mình dặn lên được. Mình rút điện ra thì mình ghim lên được. Cái điều tốt nhất là lấy cái kéo cắt cái đường dây điện, cái là hết làm gì được. Đó là tốt nhất. Tôi bị một lần rồi, tôi nói phải cắt dây điện. Một lần tôi đi học đại học, tôi mê phim bộ, Thằng Điêu Đại Hiệp, không biết quý vị nhớ của phim Thằng Điêu Đại Hiệp, tôi mê, tôi coi hết 32 bộ đó rồi mà tôi coi lại nữa, tại tôi mê quá, tôi coi 5-7 lần. Xong rồi tôi bị hẳn ép vào trong lớp, tôi nói tôi quyết định là phải từ khỏi, tôi nói để kia kéo rồi, cắt dây điện một cái, rồi hết coi luôn. Có những cái mà chúng ta cắt ra khỏi, nếu cái những gì mà cám dỗ mình phải trừ ra khỏi. Nếu TV, dục cho thùng rác. Nếu computer, dục thùng rác. Nếu điện thoại cell phone, mình ôm cho phone nói chuyện 5-10 tiếng, 70 tiếng nữa, dục rác. Mình phải tìm mọi cách để quăng ra khỏi. Tại không là chúng ta bị gì? Bị cám dỗ. Bây giờ tránh là như thế nào? Một phi rơ, đoạn 5 câu số 8 nói như thế này: kẻ thù nghịch anh em lại là ma quỷ, chứ không phải những người khác nha. Ma quỷ. Nhưng sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể gì? Nuốt được. Quý vị biết con sư tử nó nuốt được như thế nào không? Nguy hiểm. Quý vị mà thấy sư tử mà ra khỏi chuồng là quý vị chạy cho ai mà đứng đó. Nó tìm được ai thì nó làm gì? Nó nuốt, nó cắn xé. Cho nên chúng ta phải sợ sự cám dỗ giống như là sợ sư tử vậy. Nếu mà sư tử nó ra khỏi chuồng quý vị chạy thì ma cám dỗ đến, quý vị cũng nên chạy giống như thế. Tại quý vị nhiều lần quý vị với tôi thờ ơ sự cám dỗ lắm. Chúa nói rằng sự cám dỗ giống như là sư tử rống đó, quý vị chạy, ôm đầu em gối mà chạy ra khỏi không bao giờ. Quý vị nhớ ông Joseph không? Mà bà vợ của người chủ nhà đó muốn cám dỗ ông, ông chạy ra khỏi nhà luôn, mắc cái quần cái áo ông kệ luôn, ông phải chạy ra khỏi à. Tại vì sự cám dỗ đến, quý vị phải chạy giống như là những người thấy con sư tử. Cái dục vọng á của chúng ta không phải đến với sự cám dỗ bên ngoài, nhưng mà bên trong nữa. Vì có một câu kinh thánh nói rằng mỗi người bị cám dỗ bị theo cái tư dục của mình. Mình sanh đẻ ra là mình có sự ham muốn điều gì rồi. À, mình có ham muốn. Mình thích cái này, thích cái kia. Mà mình tìm mọi cách để mình mua. Mình tìm mọi cách để mình chiếm được. Cho nên cái dục vọng trong lòng mình phải cắt bỏ đi. Lòng của người ô uế chúng ta phải bỏ cái dục vọng. Thì mỗi lần cái dục vọng nó lên, giống như lên cơn, mình phải cầu nguyện. Chúa ơi, cắt đi cái tư tưởng này, con không muốn xảy ra trong đời sống của con nữa. Và Chúa muốn rằng chúng ta hãy suy gẫm nhé, thay đổi cái đầu óc chúng ta, phải thay đổi khuynh hướng mới. Nếu sự cám dỗ một điều gì đến trong đầu của mình á, mình phải thay đổi liền. Mình trừ ra khỏi tư tưởng mình phải suy nghĩ cái điều khác. Là cái điều gì đây? Roma đoạn 12 câu 2 nói như thế này. Roma đoạn 12 câu 2: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Có nghĩa là tâm thần của mình á thay đổi đó, thì đời sống mình mới thay đổi. Đúng không? Tôi quyết định là không thức khuya. Vì thức khuya một cái là tôi thích đi ra ngoài đường để đi chơi. Quyết định. Đầu óc mình bắt đầu phải thay đổi thì cuộc sống mình mới thay đổi. Mình quyết định trong tư tưởng của mình. Khi mà đã thay đổi cái tư tưởng của mình rồi đó thì mình mới tiến tới. Có bao giờ mà đi quý vị đi ice skate chưa? Có ai đi ice skate chưa hả? Trượt nước đá đó. Mình đứng trượt nước đá nó chạy. Mình á ngó thẳng thì đi thẳng, mà mình ngó trái thì đi trái, mình ngó phải quẹo phải. Mình không cả phải cố gắng mà quẹo phải hay cố gắng quẹo trái, chỉ ngó bên trái là đi cái trượt tuyết, có đúng không? Đi trái, cho nên đó là đi trượt tuyết hay trượt nước đá này nữa. Cho nên cái tư tưởng mình như thế nữa, mình phải nhìn điều tốt thì tự nhiên cả cơ thể mình đi theo chiều hướng tốt, mà mình xấu một cái là mình đi chiều hướng xấu. Rất đơn giản, mỗi lần cái tư tưởng đến chúng ta xấu rồi đó, đọc Kinh Thánh, chúng ta nghĩ đến tốt. Mà cái tốt nhất là bỏ cái chỗ mà mình đang quen bị cám dỗ. Chẳng hạn là một người mà bị cám dỗ hút thuốc, một ngày ông phải hút 2 gói, một ngày 2 gói. Mà ông ghiền thuốc, tôi nói mà một điếu thuốc ông hút vô nó không có phê. Ông phải ngậm tới 2-3 điếu thuốc, ông hút một lúc nó mới phê. Chụt cha, tôi nghe tôi cũng sợ luôn. Nhưng mà ông bỏ không được. Mà mỗi lần nói tôi hỏi ông là lúc ông hút thuốc lúc nào? Lúc mà ăn cơm xong, ngồi trên ghế salon, đẩy chân lên bàn của TV. Đó là lúc bắt đầu kéo mấy điếu thuốc rồi hút. Bây giờ tôi nói ông là bây giờ ăn cơm xong ra đi bộ. Thì từ từ ông làm điều đó, ông thử hơi khó. Ông đi bộ một thời gian rồi, ông quen, cho nên không ngồi trong ghế salon nữa. Và ghế salon nó đầy mùi thuốc, dục cái ghế salon đó một bên. Mình không tới ghế salon đó nữa, tự nhiên mình không có thèm khác. Quý vị thấy không? Mình phải bỏ những nơi nào mà bị cám dỗ. Mà tôi nói với quý vị một cái câu chuyện mà mới xảy ra thật nữa nè. Là có một ông kia tên Ron, sau này quý vị sẽ biết ông Ron này là ai. Ông đã sống trong Hollywood. Và ông đã bỏ vợ và bỏ con và đi theo người đàn ông khác, trở thành đồng tính lương ái. 20 năm trời ông không có bỏ được cái tư dục đó, ông không có bỏ được. Cho tới khi mà Chúa dạy trong trong Kinh Thánh rồi, ông làm gì không? Ông bỏ xứ sở ra đi, ông bỏ Hollywood này đi, ông qua một cái tiểu bang rất xa, trên những cái đồi núi xa, không có gặp ai hết. Ông phải thay đổi hoàn cảnh hoàn toàn, thưa bà chị em. Đời sống chúng ta cũng như thế, nếu chúng ta không bỏ được thì chúng ta phải thay đổi hoàn cảnh mình. Không có thể nào mà chúng ta ôm ấp cái hoàn cảnh mình mà mình cố gắng vượt qua sự cám dỗ được. Có những lúc chúng ta cần phải rời khỏi cái chỗ mình ở. Có đôi khi chúng ta phải rời khỏi việc làm của mình, đôi khi chúng ta phải rời khỏi bạn bè của mình nữa. Tại vì đó là sự cám dỗ đến trong đời sống của mình. Cho nên trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 14 và 15 được chép thế này: chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Thưa bà chị em, quý vị đi, quý vị thấy cám dỗ đi thẳng đi, đừng có ngừng. Quý vị ngừng một cái, đẹp, cái mình vô mình thử cái, mình kẹt rồi. Đi thẳng một đường, đừng có ngừng. Điều đó rất quan trọng. Biết bao nhiêu sự cám dỗ trong cái thành phố LA này, biết bao nhiêu những cái bảng mà chiếu lên, nhất là những cái ngày lễ này bông. Ô, rượu rất đẹp, mà rượu lúc nào cũng đi theo với một cô gái đẹp hết, đúng không? Nó quảng cáo bây giờ mới thấy rượu mà đi đàn ông mà xấu xí không? Không, phải đi với cô gái đẹp thì tự nhiên rượu nó mới ngon. Lạ luôn, không biết quảng cáo. Và chỉ thấy hút thuốc nhẹ, cầm điếu thuốc mà có những cái xe support đó, là thấy hay, tự nhiên đi đôi với nhau thì đó là thu hút. Nếu tôi muốn có chiếc xe sport thì phải tập hút thuốc, chịu, nó vô lý. Nhưng mà khi mà chúng ta đi, chúng ta thấy những quảng cáo mà nó không tốt, chúng ta đi thẳng, đừng có đi đó. Nếu mà quý vị đi ngang qua con đường, tôi nhớ ngày xưa tôi muốn mua một căn nhà mà cái nhà nó đi ngang qua một cái nơi mà những nơi nó không tốt, nhất là đàn ông vô đó chơi bời. Nhưng mà tôi thấy cái nhà của tôi mà tôi đi ngang qua chỗ đó hoài, chắc là bữa nào cảm dỗ. Mà tôi không nghĩ sao hết, Chúa không cho tôi mua căn nhà đó, cho mua chỗ khác. Cảm tạ Chúa, chứ không là mình tới về nhà mà đi ngang qua chỗ đó mỗi ngày là sớm muộn á là mình bị bắt à. Giống như mình chơi ma quỷ, hôm nào Mỹ nó cũng bắt mày, sao ma quỷ cũng bắt mày là đúng không? Mình tránh xa chừng nào tốt chừng đó. Đừng bao giờ mà sợ người khác nói là anh yêu đứa quá, chị yêu đứa, không, đừng có sợ. Mình phải tránh xa. Câu Kinh Thánh cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị đây là gần cuối cùng đây, là ở trong trăm Cô-rinh-tô, một Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 13 nói rằng: những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức gì, quá sức lôi người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Không thể nào muốn bị đâu, ô sự cám dỗ khó quá, thôi kệ nó. Không, không có một sự cám dỗ nào mà khó đến cho chúng ta hết. Không, một cũng không nữa. Chúng ta có thể ra khỏi được, Chúa đã mở đường cho chúng ta ra rồi. Cái quan trọng là tại vì chúng ta không bước ra, chúng ta không có suy gẫm lời Chúa, chúng ta không có dũng cảm mà bước ra. Quý vị biết không, cái thời gian của ma quỷ, quý vị rồi, cái này tôi chia sẻ với những người trong hội thánh rồi. Quý vị biết, ban đêm và ban ngày, quý vị biết nghĩ là ban đêm thuộc về ma quỷ hay là ban ngày thuộc về ma quỷ? Ban đêm và ban ngày, ban đêm, ban đêm thuộc về ma quỷ. Cho nên nếu quý vị muốn bị cám dỗ đó thì đi chơi ban đêm, đó là rất quan trọng, phải tránh xa chừng nào. Tại vì ban đêm là đầu óc mình mơ màng, không còn suy nghĩ đắn đo để vượt qua một sự cám dỗ. Câu Kinh Thánh cuối cùng là Philip đoạn 4 câu 13 nói rằng: tôi làm được gì? Mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Quý vị nghe này làm được không? Chúa nói tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tối hôm nay Chúa Giêsu đã xuống trần gian này chết cho quý vị. Quý vị biết không? Chúa biết là mình yếu đuối, đúng không? Cho nên Chúa tìm mọi cách để chết cho chúng ta, để chúng ta có sự cứu rỗi. Mình yếu đuối lắm, tôi yếu đuối lắm, cho nên mới nhờ sức Chúa. Mà bây giờ sức Chúa ở đây, Chúa kêu gọi quý vị và tôi hãy tiếp nhận. Chúa khao khát cho chúng ta quyền năng, sức lực để vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ, vượt qua tất cả mọi sự khó khăn. Quý vị quan trọng, quý vị và tôi có muốn hay không? Chúa giang tay ra đỡ mất quý vị và tôi. Chúa giang tay ra kêu gọi quý vị và tôi. Quý vị muốn chiến thắng tất cả sự cám dỗ trong năm nay không? Quý vị muốn chiến thắng tội lỗi không? Quý vị muốn chiến thắng không? Chúng ta sẽ chiến thắng. Nếu ai muốn chiến thắng, chúng ta giơ tay lên. Bàn tay giơ tay lên có nghĩa là mình đang nắm chặt bàn tay của Chúa. Chúa ơi, giúp con qua vượt mọi sự cám dỗ, vì Chúa là đấng cao cả. Bài hát sắp đến là Duy Ngài Lớn Thay. Quý vị nghe lời bài hát này. Chúa là đấng cao cả. Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua tất cả sự khó khăn. Chúng ta có Chúa bên cạnh là không có điều gì chúng ta sợ hãi cả. Tất cả chuyện cũ bỏ qua, tất cả những gì cũ trong năm 2014 bỏ qua. Chúng ta bước vào đường mới và chúng ta sẽ chiến thắng. Nếu quý vị chấp Chúa và kêu cầu Chúa thì chúng ta sẽ chiến thắng. Ba điều tóm tắt là gì? Làm sao chúng ta có thể chiến thắng? Ai nhớ không? Thứ nhất là mình giấu lời Chúa trong lòng mình, có phải đọc Kinh Thánh. Điều thứ hai là gì?
Cầu nguyện.
Cầu nguyện. Điều thứ ba là gì? Chạy khỏi, tránh những nơi mà cám dỗ chúng ta phải tránh, thì chúng ta sẽ vượt qua một sự cám dỗ. Chúa sẽ ban phước.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến.